Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng, ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-siêu lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạy lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ ba, mùng mấy? Mùng 9 tháng 7. Ngày hôm qua là chúng ta nghỉ thứ hai, rồi hôm nay chúng ta bắt đầu lại. Và ngày thứ ba là chúng ta có giờ chầu thánh thể lúc 3 giờ, lần chuối lòng thương xót và lần chuối mân côi. Thứ ba là chúng ta cầu nguyện cho các bệnh nhân. Thứ tư cầu nguyện cho các gia đình. Thứ năm cầu nguyện cho hàng giáo sĩ, linh mục, tu sĩ. Thứ sáu cầu nguyện cho các tội nhân với chặng đàng thánh giá thay vì chuối kinh mân côi. Thứ bảy cầu nguyện cho giới trẻ vì có thánh lễ giới trẻ lúc 5 giờ chiều. Và Chủ nhật cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng, đặc biệt cho những anh chị em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn, và có thánh lễ lúc 3 giờ chiều, lễ 7 giờ tối là dành trong nhà thờ, tất cả các chỗ trong nhà thờ cho các em thiếu nhi và chỉ những người ngoại đạo mà thôi. Hôm nay những anh chị em nào là tôn giáo bạn, những người ngoại đạo nhưng không người không phải là công giáo đến đây đã giờ tham dự giờ chầu và ở lại tham dự thánh lễ, xin mời các anh chị em giơ tay. Wow. Anh chị em thấy những người ngoại đạo, mời anh chị em đứng lên để chúng tôi được đốt một tràng hoa tay để chúc mừng, chào mừng những anh chị em ngoại đạo đến với chúng tôi. Rồi, mấy anh chị em hết sức là dễ thương, hết sức dễ thương thảo nào, và có những người mà nhìn thấy ngơ ngơ mà thấy sức dễ thương. Chúng ta thấy là họ như là đàn chiên không người chăn dắt, và họ đã đến đây mỗi ngày. Hôm nay là ngày thứ ba, đâu phải là ngày Chủ nhật lễ buộc, mà cũng đâu có buộc người ngoại đạo đi lễ ngày Chủ nhật lễ thường. Người công giáo thì buộc đi lễ thường, và những người công giáo hôm nay anh chị em đã đến đây để tham dự giờ chầu lúc 3 giờ và lại tham dự thánh lễ lúc 5 giờ. Mời anh chị em giơ ra tay lên để chúng tôi cũng đón chào anh chị em một tràng pháo tay thật lớn, thưa anh chị em. Vui không? Vui chứ. Tự nhiên thấy chúng ta không còn phân biệt lương giáo nữa, không còn phân biệt có đạo hay không có đạo, vì chúng ta đều là con của cha trên trời. Và hôm nay chúng ta thấy anh chị em ngoại đạo, anh chị em mạnh dạn vào trong nhà thờ ngồi một cách rất tự nhiên, không còn ngại ngần, không còn e ngại, không còn rụt rè hay sợ sệt như thời gian đầu nữa. Và đó là một cái dấu hiệu rất là mừng, dấu hiệu là nước Chúa đang đến gần. Vì Chúa Giêsu đến để chỉ loan báo một chuyện là hãy sám hối và tin vào nước trời, vì nước trời đã đến gần. Cái dấu chỉ nước trời đã đến gần là người ta sám hối, là người ta tin vào tin mừng. Mà anh chị em từ các nơi đến đây để tin vào lời Chúa, tin vào tin mừng. Mà những người ngoại đạo từ khắp nơi cũng đến đây để tin vào lời Chúa, tin vào tin mừng. Và những anh chị em không đến đây được thì cũng tham gia trực tuyến giờ chầu lúc 3 giờ và thánh lễ lúc 5 giờ cũng để sám hối và tin vào tin mừng. Hàng triệu con người cùng sám hối, hàng triệu trái tim cùng một nhịp đập, hàng triệu triệu những lời kinh, lời ca, lời cầu, lời nguyện, lời hát, lời khẩn, lời xin tha thiết như vậy, lẽ nào mà Chúa không chạy lòng thương? Bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa chạy lòng thương, cho nên Chúa ra tay chữa lành những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền. Và hôm nay ngày thứ ba, ngày đặc biệt là dành cầu nguyện cho những người bệnh, thì anh chị em hãy tin đi. Như anh chị em đang ngồi bệnh nơi đây, anh chị em tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa đi. Anh chị em tin rằng Chúa sẽ cho anh chị em gặp thầy gặp thuốc. Anh chị em tin rằng Chúa sẽ cho anh chị em được ơn chữa lành. Mà nếu không được chữa lành bệnh thân xác thì anh chị em cũng đang được một cái ơn là chữa lành bệnh tâm hồn. Mà bệnh tâm hồn nó quan trọng hơn nhiều, là bệnh tâm hồn ấy là để anh chị em được ơn cứu độ, được hạnh phúc, được cuộc sống hạnh phúc đời đời trên thiên đàng. Còn bệnh thân xác, anh chị em có khỏi rồi sau này thân xác này có sống mãi được không? Không, thân xác này cũng phải chết, cũng phải qua đi. Nhưng mà nếu anh chị em được chữa bệnh tâm hồn, anh chị em được ơn chữa lành bệnh tâm hồn rồi, thì dẫu có căn bệnh này có còn hay căn bệnh này có hết, anh chị em vẫn có thể nói được Hallelujah. Vì khi mà anh chị em được hạnh phúc đời đời, cái hạnh phúc đời đời đó còn đau ốm không? Trả lời, còn đau ốm không? Còn bệnh tật không? Còn nghèo đói không? Còn đau khổ không? Không, là hạnh phúc đời đời. Cái hạnh phúc đó mới là cái mà chúng ta tha thiết đi tìm. Và cái hạnh phúc đời đời đó bắt đầu ngay bây giờ. Ai tin thì được cứu độ, ai không tin thì bị luận phạt. Đừng có giỡn. Ai tin vào quyền năng lòng thương cho Chúa thì được cứu độ, mà ai không tin thì bị luận phạt. Luận phạt là sao? Là chính họ tự họ loại khỏi lòng thương xót của Chúa. Chúa nói với thánh nữ Faustina, ta không muốn loại trừ bất cứ một ai khỏi hạnh phúc đời đời, khỏi lòng thương xót của ta, trừ phi chính họ ngoan cố nhất định không tin, nhất định không nhận, nhất định không chấp nhận quyền năng lòng thương xót của Chúa, nhất định không tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Họ quay lưng, họ ngoảnh mặt, họ bỏ đi, thì chính những con người ấy sẽ bị trầm luân đời đời. Không phải Chúa muốn, mà chính họ tự chọn cái con đường đó, không trách ai được đâu. Cho nên chúng ta cầu xin hết lòng hết sức cho những ai còn đang nghi ngờ, đang nghi ngại, còn đang hồ nghi về quyền năng lòng thương xót của Chúa, mau mau sám hối, mau mau hồi tâm, mau mau hoán cải. Vì Chúa nói với thánh nữ Faustina, đây là giờ của lòng thương xót, trước khi giờ công thẳng, trước khi sự trừng phạt của Chúa phải thể hiện, vì đó là lẽ công bằng. Cho nên thưa anh chị em, mỗi người chúng ta có trách nhiệm, có bổn phận phải mau mau, phải hối hả, phải ra đi mà nói cho người ta biết về điều đó để người ta được cứu độ. Vì nếu người ta không biết là trách nhiệm của mỗi người chúng ta, Chúa sẽ hỏi, này con đã nói cho người ta về lòng thương xót Chúa chưa? Rồi ạ. Con đã nói cho người ta về lòng thương xót Chúa chưa? Con có nghe rồi, con có nghe rồi, con có đạo không? Dạ không, con không có đạo. Hôm nay con đến đây con nghe rồi, con có đi về nói cho mọi người nghe không? Có, đó, rồi. Kia có đi nói không? Có, chị kia có đi nói không? À, mỗi người chúng ta đến đây mình thấy vui quá, đến đây mình thấy thích quá, đến đây mình thấy bình an quá, đến đây mình thấy hạnh phúc quá, đến đây mình thấy được Chúa thương, được Chúa ban ơn, thì hãy mau mau ba chân bốn cẳng mà chạy về báo cho mọi người biết là chạy đến đây mà đón nhận lòng Chúa thương xót. Và cầu xin cho có nhiều người làm công việc đó, vì Chúa bảo lúa chín thì nhiều hay ít? Lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì ít. Chúng ta vẫn cứ bảo rằng là cái gì đó, cái gì thì nhiều, mà cái gì thì ít, ruồi thì mà mật thì ít, phải không? Mật ít ruồi nhiều, cho nên thấy đâu có mật là nó ruồi nó bu vào, người ta ruồi nó bu vào mật. Cho nên anh chị em thấy ở đây cũng vậy, cứ thấy có người đến đến mua là lại người ta lại súng lại người ta bán hàng. Có mật mà, cho nên người ta bu lại để ta kiếm chút mật. Thì người đời thế gian đi tìm chút mật, còn chúng ta không phải đi tìm chút mật. Chúng ta không phải là ruồi mà bu vào đi tìm mật, mà chúng ta là những con người của lòng Chúa thương xót. Ở đâu có lòng Chúa thương xót thì chúng ta đến, không phải là ruồi đi tìm mật, nhưng mà lấy con người khao khát được cứu độ, khao khát được chữa lành, khao khát được hưởng hạnh phúc đời đời. Cho nên ở đâu có ơn cứu độ, ở đâu có quyền năng lòng Chúa thương xót thì chúng ta tìm đến. Và đến rồi, được ơn rồi, không giữ lại cho mình mà mau mau chạy về báo cho chồng nha, mau mau chạy về báo cho con nha, mau mau chạy về báo cho bà hàng xóm nha, mau mau chạy về báo cho cái ông vẫn ngồi đọc báo với ông mỗi ngày nha. Mỗi người chúng ta làm công việc đó thì chẳng chóng thì chầy, người người sẽ biết đến lòng Chúa thương xót. Và khi ta làm cho người ta biết đến lòng Chúa thương xót thì chính ta được cứu độ, chính ta được Chúa bảo vệ như vinh quang, chính ta được Chúa chăm sóc như người mẹ chăm sóc con thơ. Và mỗi một người chúng ta giờ chết nhắm mắt, không có đau đớn, không kêu ca, không càm ràm, không trách móc gì cả, nhắm mắt một cái là đi đâu? Về trời hưởng hạnh phúc đời đời. Ngon không? Ngon không? Trả lời ngon không? Đời ngon thì nghe đây. Trong buổi đọc kinh truyền tin vào ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 7 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh đến đặc tính sứ mạng của giáo hội và làm thế nào sứ mạng ấy mang đến niềm vui, bình an và chữa lành. Đấy là điều mà Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh, là đặc tính sứ mạng của giáo hội và làm thế nào để cái sứ mạng ấy mang đến niềm vui, bình an và chữa lành. Sứ mạng của giáo hội là phải đem đến cho người ta, thứ nhất là niềm to lên, thứ nhất là niềm, thứ hai là bình, và thứ ba là chữa. Nào anh chị em giơ lên cao để nhớ, sứ mạng của giáo hội cũng là sứ mạng của mỗi một người chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh đó là mang đến cho người ta niềm, mang đến cho người ta bình và mang đến cho người ta sự chữa. Và Đức Thánh Cha Francisco tập trung vào hình ảnh mà Chúa Giêsu sai nhóm 72 môn đệ đi loan báo tin mừng. Vì thế, việc sai đi này cho thấy trước là sứ mạng loan báo tin mừng cho muôn dân thuộc về giáo hội, của giáo hội. Và Chúa Giêsu nói với môn đệ rằng lúa chín thì mà thợ gặt thì, và vậy thì phải xin chủ ruộng sai thợ gặt đến để mà mang lúa về. Sứ mạng đó trước tiên thưa anh chị em đặt nền tảng trên cầu nguyện. Đặt nền tảng trên cầu nguyện, Đức Thánh Cha nói rằng là chúng ta cần luôn xin chủ mùa gặt là chính Chúa Cha sai những người thợ đến lao tác trong cánh đồng của người là thế giới này. Và mỗi một người chúng ta cũng cần phải làm điều ấy với một trái tim rộng mở, với thái độ của một nhà truyền giáo. Cho nên lời cầu nguyện của anh chị em khi mà đến đây đừng giới hạn vào nhu cầu của riêng mình. Một lời cầu nguyện mang tính Kitô giáo đích thực cần phải mang chiều kích hoàn vũ, tức là ta không cầu nguyện cho nhu cầu của riêng mình. Trời cha con khổ quá, trời cha cha cầu cho con đi. Mấy người mà đến đây cầu mà lúc nào cũng khóc lóc, có để được cái gì đâu thưa anh chị em. Mà mình càng khóc lóc thì mình càng chỉ có lo cho bản thân mình. Trời cha giờ con buồn lắm, trời cha giờ con khổ lắm. Trời hai bà nhìn kìa, Bà kêu bà buồn bà khổ, bà có ngó thấy cái thằng bé kia nó nằm liệt một chỗ không? Bà kêu bà buồn bà khổ, bà có thấy ông kia cụt hết hai chân không? Bà kêu bà buồn bà khổ, bà có thấy cái anh kia đang nằm ở góc xó kia không có nhà ở không? Mà sao lúc nào bà cũng kêu bà buồn bà khổ? Bà buồn bà khổ sao vậy? Thưa cha, nhồi con có mấy căn nhà mà giờ nó lấy thì con mất một căn rồi, nó chẳng có trả lại cho con. Chúa, tôi mấy căn mà mất một căn mà khóc như là bố chết, thế là sao? Lúc nào cũng chỉ chú ý đến cái nhu cầu của riêng mình. Mà khi chị em càng xoáy vào riêng mình bao nhiêu thì thấy mình buồn lắm, có đúng không? Càng thấy mình đau lắm, càng thấy mình tủi lắm, càng thấy mình thất vọng lắm. Mà hãy mở mắt ra, nhìn, nhìn đi. Cha, con buồn quá, con không có tiền con mua đôi giày, sắp đến ngày khai trường rồi, con nhà con không có tiền mua đôi giày. Không có tiền mua đôi giày, con nhìn sang đứa kia đang ngồi xe lăn, nó bại liệt hai chân, có giày nó có đi được hay không? Có giày có đi được nữa hay không? Và tại sao không tạ ơn Chúa vì cho con, tạ ơn Chúa vì cho con có đôi chân để con đi, chứ đừng có kêu buồn vì con không có giày để con đi. Cho 100 đôi giày da cá sấu để trong tủ mà ngồi xe lăn làm gì không? Cho nên những cô mà lúc nào cũng khoe trong cái tủ của mình là bao nhiêu đôi giày da cá sấu, cái này thế này thế khác. Tôi bảo cái tiền mà mua những cái đôi giày da cá sấu để làm việc bác ái còn tốt hơn nhiều. Giá mà khoe là tôi đã làm được những việc bác ái có khi còn hay hơn nhiều. Cái giày cho nhiều, cho lắm vào, điều Chúa cho một cơn sốt bại liệt nó đi ngang qua, cái giày đó còn nghĩa gì không? Cho nên là sao người ta không nghĩ như vậy? Cho Đức Giáo Hoàng bảo là người ta hãy tập mở cái nhu cầu của mình lớn ra. Cho nên lời chuỗi kinh lòng thương xót Chúa mà anh chị em đọc mỗi ngày đó, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Thương xót chúng con chứ không phải chỉ thương xót con không mà thôi, không phải chỉ thương xót chồng con mà thôi, không phải chỉ thương xót bồ con mà thôi, không phải chỉ thương xót đến nào thân với con mà thôi, mà chúng con, trong đó có cả cái con ranh mà con đang ghét lắm kìa, nó ngồi kìa đấy, thương xót chúng con mà. Đó, thương xót cả những kẻ thù của con cũng là chúng con, mà không phải chỉ có chúng con không, mà là toàn thế giới, cả thế giới này. Không phải chỉ con người mà tất cả tạo thành này đều ngóng ngóng đợi chờ ngày được ơn cứu chuộc, được Chúa cứu độ. Cho nên thưa anh chị em, khi mình cầu nguyện như vậy, thế lòng mình nó nhẹ lắm. Khi anh chị em đến đây, anh chị em có thể đến với tâm trạng là lòng mình nó đang nặng nề vì còn nhiều chuyện phải lo, phải buồn, phải nghĩ, nhất định chạy về đây xin khấn. Nhưng mà khi lên đến đây, anh chị em ngồi viết những lời khấn, ngước mắt lên thấy Chúa giơ tay ra, ngó sang bên phải thấy biết bao nhiêu người đau bệnh, ngó sang bên trái thấy biết bao nhiêu người đau khổ, ngó đằng sau lưng thấy biết bao nhiêu người là khó khăn, ngó đằng phía trước thấy bao nhiêu người còn cần hơn. Cho nên lời cầu của con là xin cho chúng con và toàn thế giới. Đấy, thưa anh chị em, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta như vậy. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, khi sai 72 môn đệ ra đi, Chúa Giêsu đã chỉ dẫn những điều rất cụ thể, nó lên đặc tính của sứ mạng. Như chúng ta đã thấy, trước hết là cầu nguyện rồi ra đi, đừng mang theo bao bì và hãy nói bình an cho nhà này, đừng đi nhà này sang nhà kia, hãy chữa lành những người đau yếu. Sứ mạng của người đi truyền đạo, sứ mạng của người đi loan báo tin mừng, đừng quên chuyện đó. Hãy chữa lành những người đau yếu và nói với họ là nước Thiên Chúa đang đến gần, nước Thiên Chúa đang đến gần. Những chỉ dẫn và lệnh truyền này cho thấy sứ mạng ấy đặt nền tảng trên cầu nguyện. Sứ mạng ấy mang tính lưu động, đòi hỏi không dính bén và sống đức khó nghèo. Sứ mạng ấy đem đến bình an và chữa lành. Nhớ anh chị em cầm cây quạt. Sứ mạng ấy đem bình an, quạt cho những người bên phải. Sứ mạng ấy đem bình an, quay sang cho người bên trái và chữa lành. Nói to lên, sứ mạng ấy đem và to nữa lên, sứ mạng ấy đem bình an và sứ mạng ấy đem bình an và chữa lành. nếu mà có bình an, nếu mà có chữa lành. Đức Giáo Hoàng nói đó là dấu chỉ cho thấy nước Thiên Chúa đang đến gần. Không phải là những cái ngôi nhà to lớn, không phải là tiền của nhiều, không phải là danh vọng chức tước, không phải đó là dấu chỉ nước Thiên Chúa đang đến gần. Không có đâu. Không phải là những cơ ngơi, những tòa nhà, những ngôi nhà thờ, những ngôi thánh đường, rồi những tu viện thật là cao, thật là to, thật là sang, thật là đẹp, rồi người ta đi rước kèn trống ở mầm mà bảo là nước Chúa đang đến gần. Chúa nói, Chúa không nói như vậy. Mà Chúa nói hai cái dấu chỉ cho biết rằng nước Chúa đến gần, mà Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh lại ngày hôm nay, đó là việc chữa lành, đó là sự bình an, đó là bình an và chữa lành. Anh chị em nhớ kỹ như vậy. Thứ ba nữa, thứ hai, Đức Giáo Hoàng nói sứ mạng thứ nhất đặt nền tảng trên cầu nguyện. Điểm thứ hai, sứ mạng đó là loan truyền và làm chứng. Sứ mạng này không phải là đi chiêu dụ, không phải là đi kết nạp, nhưng là loan truyền và làm chứng. Quạt sang người bên phải, nói sứ mạng của mỗi người chúng ta là đi loan truyền và đi làm chứng. Sứ mạng của mỗi người chúng ta đi loan báo tin mừng, đi loan báo lòng Chúa thương xót, đó là đi loan truyền và làm chứng. Cho nên thưa anh chị em, thấy chúng ta làm ở đây có gì sai với giáo huấn của giáo hội không? Chúng ta làm đây có gì đi chật với đường lối của Đức Thánh Cha không? Không. Mà mình là con cái trong giáo hội thì phải vâng lời Đức Thánh Cha, vâng lời các đấng bản quyền, mà làm theo sự hướng dẫn ấy. Vì đấy là những con người được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn. Ai hơn Đức Thánh Cha? Là người đã được Chúa Thánh Thần lựa chọn qua việc bầu của tất cả các hồng y trên toàn thế giới. Cho nên Đức Thánh Cha được ơn bất khả ngộ, Đức Thánh Cha được ơn Chúa Thánh Thần để mà lèo lái con thuyền. Người kế vị Thánh Phêrô không nghe Đức Thánh Cha thì còn nghe ai đây thưa anh chị em? Không nhẽ nghe cái ông bán cà phê, không nhẽ nghe bà bán báo, không nhẽ nghe cái nhỏ đứng đường, không, mà nghe lời Đức Thánh Cha dạy. Đấy là sứ mạng ngày hôm nay của chúng ta, không phải là chiêu dụ hay kết nạp, nhưng là loan truyền và làm chứng. Và sứ mạng ấy cũng đòi hỏi sự ngay chính và tự do, mang tính tin mừng để có thể ra đi. Ngay chính và tự do, không có quanh co, không có thiếu sự trung thực. Có sao thì phải nói như vậy, đừng thêm điều bịa đặt, đừng có vu oan cáo vạ, đừng có tưởng tượng ra. Rồi thì nghe nói, nghe đồn, nghe nọ, nghe kia, mà không mắt thấy, tai nghe và tay sờ, không đến tận nơi thấy tận mắt, bạc tận tình. Cho nên Đức Thánh Cha nói cái tính ngay chính là như vậy, đòi hỏi cái sứ mạng ấy, đòi hỏi một cái sự ngay chính. Nói thì phải nói cho nó đúng, nói thì phải nói cho nó thật, nói thì phải nói cho nó ngay, không quanh co, không xiên sọ, không gì cả. Có thì nói có, không thì nói không. Sự ngay chính mang tính tin mừng. Sứ mạng ấy cũng nói tới khả thể là tin mừng cứu độ có thể bị chối bỏ. Tin mừng có thể bị chối bỏ, người ta không đón tiếp. Cho nên khi chúng ta đi loan báo lòng Chúa thương xót cũng vậy, khi loan báo tin mừng cũng vậy, có thể là người ta chối bỏ. Mà khi chối bỏ như vậy thì ta cứ phủi bụi mà ra đi. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm về sự chối bỏ ấy, họ phải chịu trách nhiệm về sự mà không đón nhận ấy. Ta không có nguyền rủa, không kết án, không trách móc gì cả. Đó là tự do của mỗi người, đón nhận hay là từ chối. Và tự do đón nhận hay là từ chối thì đồng thời cũng có trách nhiệm về cái việc từ chối đó. Đừng đổ thừa cho tôi không nói cho bà biết nha bà, mai mốt bà đến trước tòa Đức Chúa Trời phán xét. Hôm nay ngày 9 tháng 7 Và lúc 6:20 tôi đang loan báo cho bạn này người về tin mừng lòng thương xót. Bà đang hát lễ, bà đang ngồi đọc sách, bà đang ngồi nghe. Đừng có bảo là con không biết nha. Đã nghe rồi, tin hay không tin, theo hay không theo, trách nhiệm của mỗi người và tự do của mỗi người. Muốn chị đừng có bảo là con chưa biết gì nha. Hôm nay biết chưa? Biết chưa? Ai biết rồi giơ tay. Không giơ tay là mới muốn chối đó. Ai biết rồi, ai đang nghe giơ tay. Rồi giơ tay cao lên, giơ tay cao lên. Một trọng hai để chúc mừng cho những người đang nghe. Vì chúng ta đang nghe tức là chúng ta đang thành tâm đón nhận. Và Chúa chỉ cần cái tấm lòng thành của chúng ta mà thôi. Thứ ba là sứ mạng đó là bước đi cùng Chúa Giê-xu. Nếu sống theo những điều này, niềm vui sẽ là nét đặc biệt của sứ mạng giáo hội. Và thánh sử ghi nhận rằng 72 môn đệ trở về tràn đầy mừng vui. Tràn đầy mừng vui không phải là thứ niềm vui qua mau, không phải là thứ niềm vui mà chỉ do người ta tung hô, người ta hoan hô mà vui. Không phải như vậy, mà niềm vui đó là niềm vui được đặt nền tảng và bám rễ trong lời hứa của Chúa Giêsu, là nếu mà con làm như thế thì niềm vui của con đó là gì? Là tên của các con được viết trên trời. Tên của con là gì? Hả? Công đoàn. Hôm nay công đoàn tên con được viết trên trời rồi. Tên con là gì? Văn Trung. Tên của con được viết trên trời rồi. Tên con là gì? Hồng Thương. Tên con được viết trên trời. Hôm nay tên của anh chị em được viết ở trên trời, có nghĩa là trong sổ hằng sống rồi, có visa rồi đó. Ngon không? Ngon không? Ngon. Hôm nay mình đến đây, mình nghe lời Chúa, mình loan báo cho mọi người biết. Cho nên niềm vui của mình không phải là được người ta hoan hô, cũng không phải là bị người ta đả đảo. Người ta hoan hô, người ta đả đảo chẳng ảnh hưởng gì đến tôi hết. Việc của tôi là cứ đi loan báo, cứ đi làm chứng, cứ đi loan truyền. Ai nghe thì được cứu, ai không nghe thì bị luận phạt. Thế thôi, không có phải bận tâm gì cả. Và niềm vui của tôi không phải là để cho người ta khen, người ta thưởng, người ta ban bằng ân nhân, người ta không phải. Mà niềm vui của tôi là dựa trên lời của Chúa nói rằng là hãy con hãy vui mừng vì tên con đã được ghi trên trời. Tên con đã được ghi ở mà lên tên con đã được ghi ở, chứ không phải giống như bài nào đó, tôi viết tên anh trong trái tim tôi viết tên anh trên lá trên hoa, tôi viết tên anh tàn 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 tàn, không phải là viết trên lá trên hoa, nhưng mà viết ở trên trời. Thưa anh chị em, vui không? Vui không? Hallelujah. Rồi sau nữa, ngược lại, nói như thế là Chúa muốn nói với chúng ta là niềm vui bên trong, niềm vui không gì phá hủy được. Như Chúa nói, Thầy ban cho các con bình an, không như thế gian ban tặng. Thầy ban cho các con niềm vui, và niềm vui ấy không ai cướp mất được. Nếu mà tôi ghi tên của tôi trên lá, trên hoa, thì lá nó cũng tan, hoa nó cũng tàn. Mà Chúa ghi tên của tôi trên trời rồi, còn có gì sợ nữa không? Có ai lấy được không? Có ai bắt thang lên hỏi ông trời được nữa hay không? Không ai được đâu thưa anh chị em. Cho nên chẳng cần phải gửi ở ngân hàng hay là ở đâu, mà gửi luôn một phát ở trên trời. Cho nên anh chị em làm việc bác ái là anh chị em đang ghi tên anh chị em trên trời. Anh chị em làm việc bác ái là anh chị em đang gửi tài khoản vào trên trời. Gửi ở đây là ngân hàng nó phá sản một phát, coi như là coi như mình cũng tiêu luôn. Còn gửi trên trời, có bao giờ trời sập không? Có những người bảo chúng ta gửi trên trời, nhớ trời sập thì sao? Trời sập thì cũng như đắp mền, có gì mà lo. Có Chúa mà lo cái gì thưa anh chị em. Cho nên niềm vui ấy đến từ việc Đức Giáo Hoàng nói, niềm vui ấy đến từ việc nhận biết rằng họ được Thiên Chúa kêu gọi để bước theo Đức Giêsu. Đó là niềm vui làm môn đệ của Chúa Giêsu, và mỗi chúng ta có thể nghĩ về cái tên mình đã lãnh nhận trong ngày rửa tội. Tên ấy được viết trên trời, tên ấy được viết trong cung lòng của Thiên Chúa, như là cái lời bài hát tôi viết tên anh trong trái tim tôi. Đó được đó. Chúa cũng bảo với mỗi người chúng ta rằng ta viết tên con trong trái tim ta. Đã không? Đã không nào? Giơ lên. Ta viết tên con trong trái tim ta. Giơ cao lên. Ta viết tên con trong trái tim ta. Đã không? Rồi chạy đâu cho thoát được, thưa anh chị em, có mất đâu được. Mà chúng ta bám chắc lấy Chúa như vậy, nó có cái niềm vui đã lắm. Bao nhiêu thử thách, bao nhiêu gian truân chẳng nghĩa lý gì được. Và niềm vui của việc làm sứ giả tin mừng, làm niềm vui của người được làm bạn đồng hành với Thầy Giêsu để giúp mình tự do, không còn lệ thuộc vào thế gian, không còn lệ thuộc vào tất cả những gì không thuộc về thế gian nữa. Thưa anh chị em và thưa các bạn, chúng tôi có một cái bài hát gọi là Trạm Loan Báo Tin Mừng. Hôm vừa rồi trong ngày Chủ nhật vừa rồi cũng nói về bài tin mừng như thế này. Và chúng tôi có nói với anh chị em rằng là ở giáo điểm tin mừng có nhiều trạm loan báo tin mừng, từ ngoài cổng đi vào chỗ người giữ xe rồi đến người làm vệ sinh. Tôi nói là tin mừng được loan báo ngay ở trong nhà vệ sinh, có nghĩa là khi chúng ta làm vệ sinh sạch sẽ thì đó là cách ta loan báo tin mừng, chứ không phải là tin mừng đem vào nhà vệ sinh mà bỏ. Không phải. Anh chị em phải nghe cho rõ là mình làm chứng ở mọi nơi, mọi lúc, và những việc nhỏ bé nhất, hèn mọn nhất mà ta làm vì lòng yêu mến Chúa, ví dụ như là việc chùi nhà vệ sinh, đó cũng là cách ta loan báo và làm chứng cho tin mừng. Tôi chùi nhà vệ sinh này không phải là để tôi lấy tiền, không phải để tôi được tiếng khen, mà tôi chùi nhà vệ sinh này để cho những anh chị em đến đây đi vệ sinh cảm thấy được sạch sẽ, cảm thấy được thoải mái. Và khi tôi làm như vậy là tôi đang loan báo tin mừng của Chúa, tôi đang làm chứng cho Chúa vì Chúa mà tôi làm, chứ không phải vì tiền mà tôi làm, không phải vì tiếng khen, tiếng chê mà tôi làm. Còn một cái trạm cuối cùng, mấy em bảo cha có nói đến trạm đầu tiên là giữ xe, rồi nhà vệ sinh, rồi nước lòng thương xót, rồi bàn khấn nguyện, rồi vào trong ghế ngồi, rồi ca đoàn, rồi quầy phục vụ, rồi ra về, như còn thiếu một trạm nữa. Đố anh chị em biết còn chỗ nào nữa. Và cái đó mới là nơi mà ma quỷ nó vây quanh, nó tấn công dữ nhất. Đó là cái tiền đồn biên giới heo hút trong màn tối, vài đóm hoa châu le lói sau cuối trời đó. Cái chỗ tiền đồn heo hút đó, mà nơi mà ma quỷ nó quấy phá nhất, biết chỗ nào không? Một ăn hai thua đó. Tòa giải tội, cái đó. Nơi đấy mới là cái nơi quan trọng, nơi đó là chiến trường, và là thao trường thăm mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Đó, cái nơi đó, đó là nơi mà ma quỷ như sư tử rình mồi rảo quanh, gầm gừ cắn xé những người đến xưng tội. Là một là mình thuộc về ma quỷ, hai là thuộc về Thiên Chúa, bước một bước là thuộc về nước Thiên Chúa, lùi một bước là thuộc về nước của ma quỷ. Cho nên Satan nó tìm mọi cách nó cản phá. Một là các cha không đến giải tội, hai là mình có đến mình xưng tội cũng không có kịp, không có giờ, không có chỗ, không có nơi. Ba là chính nó nói với mình là xưng làm cái gì mai mốt cũng phạm tội thôi, đúng không? Rồi nó bảo ta là mày xưng làm cái gì Chúa có tha cho mày đâu. Rồi mày xưng được mai mốt mày cũng phạm, mày xưng làm cái gì. Cho nên nơi đó, cái trạm đó là cái nơi mà tin mừng phải được loan báo, là tin mừng cứu độ, là tội con được tha. Nơi mà Chúa nói rằng là ta đi tìm những con chiên lạc, bỏ 90 con chiên, 99 con chiên khỏe mạnh mà đi tìm cái con chiên lạc. Mà nơi đó bây giờ là cả 99 con chiên lạc nó quần ở đó chờ mục tử. Cho nên ma quỷ nó tìm mọi cách nó quấy phá. Và các anh chị em đến đó, những người phục vụ ở cái trạm cuối cùng đó, trạm giải tội đó, tôi gọi là vườn hòa giải. vườn hoa dại. Ở nơi đó có hoa thơm, cỏ lạ, có gió mát trăng thanh. Ở nơi đó có sự yên tĩnh để cho chúng ta đủ sức mà chiến đấu với ma quỷ. Và các bạn phục vụ ở nơi đó phải hết sức là nhã nhặn, phải hết sức là làm cho khu vực đó thật là sạch, thật là đẹp, thật là tao nhã, thật là thanh nhã, để cho người ta đến đấy, người ta cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, không còn nặng nề nữa. Và nơi đó, đến đó người ta thấy được những nụ cười, không còn sự lo sợ, và người ta chút hết vào tòa giải tội, tội lỗi của mình. Và Chúa nói với mỗi người chúng ta là tội con được tha rồi, lòng tin của con cứu chữa con, hãy về và đừng phạm tội nữa. Đấy là cái trạng cuối cùng. Và mới có một bài thơ là trạng loan báo tin mừng như sau. Nghe không? Đây, mời anh chị em nghe nha. Cánh đồng hoang nhà bè ngày đó đã mọc lên giáo điểm tin mừng, lúa trổ bông chĩu hạt thơm lừng, thành cánh đồng phì nhiêu màu mỡ. Lòng thương xót được đem loan báo, chứ không phải đem rau bán nha. Đừng có nghe lộn rồi nói mỉa mai là đi rau bán, không có. Lòng thương xót được đem loan báo. Đọc lại, lòng thương xót được đem bằng những việc nhỏ nhặt đơn sơ, từ giữ xe, nhặt rác, hát hò, đến vệ sinh, giúp người ghi khấn, dùng nguồn nước sạch trong ngon mát, cho con dân thoải mái cầu kinh, tặng sách đọc máy giảng cùng hình để dễ hiểu, dễ yêu mến Chúa, tặng xe lăn cho người khuyết tật, giúp đỡ cho những kẻ liệt lào, lời cho luôn khuyên răn dạy bảo bằng bài giảng sinh động vui tươi, người người cùng hiệp thông sốt sáng, chầu thánh thể sâu lắng nguyện xin cho người đến lòng vui rộn rã, khi ra về cũng thỏa ước mong, cùng ra đi loan báo tin mừng, sống chữ yêu, yêu Chúa yêu người, khắp mọi nơi tràn lòng thương xót, cánh đồng truyền giáo ngát hương yêu. Chúng ta biết rằng là người Hy Lạp và một số tôn giáo lớn, mặc dù là tin có một đấng dựng nên và điều khiển mọi sự, nhưng họ không tin rằng là đấng tạo hóa ở tút trên cao đấy mà lại có thể quan tâm đến đời sống vất vả và cực khổ của con người. Ta dựng nên người rồi thôi, amen, tắt đèn ta đi ngủ, ngồi ta chơi, còn dưới này dân cứ lầm lũi lầm than, đó là chuyện của ngươi, còn ta là ở trên cao. Họ không tin rằng đấng tạo hóa quan tâm đến đời sống vất vả và cực khổ con người, vì họ cho rằng là đấng tạo hóa không bao giờ thay đổi. Nếu đấng tạo hóa quan tâm hay là nhận lời cầu xin của con người thì ngài bị con người thay đổi. Đó là cái suy nghĩ của họ như vậy. Tội nghiệp không? Tội nghiệp họ ấy. Nếu họ suy nghĩ như vậy thì họ biết cầu ai, khấn ai đây? Vì họ nghĩ rằng là nếu mà họ cầu xin đấng tạo hóa mà đấng tạo hóa nghe lời của ngài, của mình, thì đấng tạo hóa ấy bị thay đổi, bị con người thay đổi. Mà đấng, chúng ta biết rằng là anh chị em đến đây với anh chị em tôn giáo bạn, chúng tôi xin nói với anh chị em như thế này: Thiên Chúa mà chúng tôi tôn thờ, Thiên Chúa mà chúng tôi giới thiệu với anh chị em là một Thiên Chúa, nghe đây, Thiên Chúa mà anh chị em đang đến đây để nghe chúng tôi nói, Thiên Chúa mà anh chị em đang cầu khấn với, Thiên Chúa mà chúng tôi tôn thờ là một Thiên Chúa quan tâm và săn sóc cho mọi nhu cầu của con người. Nghe rõ, một Thiên Chúa quan tâm và săn sóc mọi nhu cầu của con người. Thiên Chúa có uy quyền đến độ mà tuy ngài đáp ứng những lời cầu xin của con người mà vẫn không có sự thay đổi trong sự quan phòng vũ trụ của Thiên Chúa. Chứ không phải Thiên Chúa nghe con người rồi bị con người thay đổi, như là quan niệm của những người không phải là theo đạo Thiên Chúa. Các bạn nghe rõ không? Nghe rõ không? Nghe rõ. Vậy thì Thiên Chúa ấy sai con của ngài là Đức Giêsu đến, và Đức Giêsu đi khắp nơi để rao giảng, chữa lành và dạy dỗ. ba việc thôi. Chúa Giêsu đến đây chỉ làm ba công việc là đi rao giảng, đi dạy dỗ và chữa lành. Mà những người tin theo Đức Giêsu Kitô cũng đến để đón nhận, để nghe Ngài rao giảng, được nghe Ngài loan báo và nghe Ngài và được Ngài chữa lành. Và những người mà môn đệ của Chúa thì cũng nhớ chỉ có làm ba công việc đó mà thôi, chứ không phải là làm công việc của thế gian. Đã đi tu rồi thì nhớ ba việc mà mình đi theo Chúa là đi loan báo, đi dạy dỗ và đi chữa lành. Anh chị em nhắc lại, thứ nhất là đi loan báo, thứ hai là đi dạy dỗ, và thứ ba là chữa lành, mà tiếng Anh gọi là đi proclaim mình, loan báo, teaching, dạy dỗ và healing là chữa lành. Proclaiming, teaching and healing. Trong 3 năm công khai rao giảng thì Chúa Giêsu đã lang thang khắp miền Palestine để rao giảng tin mừng và chữa lành các vết thương hồn xác cho con người, không chỉ là thân xác, nhưng mà điều quan trọng là những vết thương tâm hồn con người. Nhưng mà có phải là Chúa được người ta đón tiếp hết không? Tôi cũng thấy lạ đấy chứ. Chúa có làm cái gì nên tội không? Anh chị em trả lời cho tôi đi. Chúa có làm gì nên tội không? Chúa có làm gì sai trái không? Chúa có làm gì sai quấy không? Như chúng ta vừa mới nói, Chúa chỉ làm ba việc. Thứ nhất là loan báo, thứ hai là dạy dỗ, và thứ ba là chữa lành. Vậy mà sao vẫn có người ghét Chúa nhỉ? Vậy mà sao vẫn có người chống Chúa nhỉ? Vậy mà sao vẫn có người không có đón nhận Chúa nhỉ? Sao vậy thưa anh chị em? Sao vậy? Tại sao vẫn có người không có nghe Chúa, vẫn không đón nhận Chúa, vẫn ghen tức Chúa mà còn treo Chúa trên thập giá nữa kìa? Ta thấy có thể tội không? Có thể có tội không? Chúa làm cái gì nên tội? Cho nên vẫn có những người chống đối, mà những người chống đối ấy không phải là những người dân chúng, không phải là những người bệnh tật, không phải là những người nghèo nàn, không phải là những người rốt nát quê mùa, mà nghe đây, những người chống đối Chúa lại là những người có bằng cấp, có địa vị, có chức tước, có quyền hành, là các kinh sư, là những luật sĩ, là những nhà cầm quyền Roma. Mà trình thuật tin mừng mà chúng ta nghe hôm nay đó là một ví dụ điển hình. Trước phép lạ, Chúa Giêsu làm phép lạ, hôm nay phép lạ gì anh chị em nhớ không? Là phép lạ gì? Chữ ai? Người ta bị bệnh gì? Bị câm. Và Chúa Giêsu trừ quỷ ra khỏi người đó, là người ấy nói được. Bị quỷ nó nhập và nó làm cho câm họng không nói được. Chúa trừ quỷ là làm cho người ấy nói được. Và khi làm cái chuyện đó, có vỗ tay không? Vỗ tay đi. Ai vỗ tay? Ai là những người vỗ tay? Dân hay quan? Trả lời, dân hay quan? Những người có quyền hay là những người chẳng có quyền? Chẳng có quyền. Những người nghèo hèn hay những người sang trọng? Đó mới là lạ. Dân chúng thì kinh ngạc và nói rằng là ở Israel chưa hề thấy như thế bao giờ. Anh chị em đến đây cũng thấy nhiều cái sự lạ lùng, và chúng ta cũng thấy rằng là chúng tôi chưa hề thấy như thế bao giờ. Có ở đâu mà chúng ta thấy 3 giờ nắng gay gắt như vậy mà cả mấy ngàn người giang tay ra cầu khẩn lòng thương xót Chúa, lần Chúa mân côi, có thấy ở đâu bao giờ chưa? Chúng tôi chưa thấy như thế bao giờ. Chúng ta có thấy ở đâu mà ngày thường mà có cả ngàn ngàn người, dù là luật không buộc đi lễ, mà vẫn đến đi lễ, vẫn đến cầu nguyện từ sáng 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. Chúng ta đã thấy ở đâu như thế bao giờ chưa? Chưa. Chúng tôi chưa thấy như thế bao giờ. Một lần nữa, anh chị em ngoại đạo giơ tay lên, giơ tay lên. Chúng ta có thấy ở đâu mà ngày thường bằng này người ngoại đạo đi lễ như thế bao giờ chưa? Chúng tôi chưa thấy như thế bao giờ. Đấy. Rồi, cảm ơn anh chị bỏ tay xuống. Diện người Do Thái, những người dân thì ngạc nhiên và nói rằng là chúng tôi chưa thấy như thế bao giờ. Người chất phát thành thật thì có sao nói vậy người ơi. họ không bị ảnh hưởng bởi các thành kiến. Cái ghê gớm nhất của con người là có thành kiến. Đã có một cái yên chí vào ai đó rồi thì nhất định là không ưa thì dưa có giỏi, mà ghét nhau thì ghét cả tông ti họ hàng, ghét cái mặt mày, ghét cả con mày, ghét cả chồng mày, ghét cả bà hàng xóm của mày, cái gì dính với mày ta cũng ghét hết à. Tôi thấy con người ta nó ghê không? Nó ghê lắm. Mà người dân nó không bị như vậy, không bị cái thành kiến và không có tính toán lợi nhuận gì cả. Trong khi những người pha-ri-siêu, những nhà cầm quyền, những người có chức có quyền thì tôi thấy cái này là láo, cái này là hỗn, cái này là hết sức bậy, nói gì thì nói. Nhưng mà việc Chúa làm đó là một việc rất tốt, rất đúng, công khai, quang minh, chính đại. Bây giờ thằng bé này nó bị cầm, nó không nói được, mà bây giờ cho nó nói được, tốt hay xấu? Bây giờ cái thằng bé này nó bị quỷ nhập, đúng không? Bây giờ cho nó trở lại bình thường, tốt hay xấu? Vậy mà những kẻ có chức có quyền lại dám nói rằng là ông ấy nhờ bàn tay của chúa quỷ mà trừ quỷ. Đó là lộng ngôn, đó là phạm thượng, đó là tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Dám cho rằng những công việc của Thiên Chúa là đổ vấy cho ma quỷ. Tức thì tức, bực thì bực, nhưng mà cũng phải biết nói nó vừa phải thôi. Nói cho nó chừng mực một chút, nói cho nó bỏ tức, nhưng mà cũng đừng có làm quá, đừng có xúc phạm đến Chúa Thánh Thần, xúc phạm đến quyền năng của Chúa. Chúa ban ơn như thế mà mọi người đều thấy công khai rõ ràng minh bạch, chứ không phải là Chúa chứ ở trong nhà rồi Chúa ra Chúa khoe đâu. Công khai minh bạch như thế mà dám cho rằng đó là công việc của ma quỷ, lúc đó nó có thấy quỷ đó không? Thì chỉ có thấy ai thôi? Thấy Chúa thôi. Mà dám bỏ là bàn tay của ma quỷ là ở đâu? Quỷ nó ở chỗ nào? Đố anh chị em, quỷ nó ở chỗ nào? Nó ở đâu? Ở đâu? Miệng của ai? Để con nói cho mọi người nghe, thằng bé này hay thật chứ. Quỷ, ta bảo là bởi quỷ, quỷ nó lúc đó nó ở đâu?
Dạ, ôi dạ, chả thật ra là quỷ nó ở trong miệng.
Miệng của ai?
Miệng của người cấm.
Rồi, mày về chỗ rồi. Quỷ nó trong miệng của người cấm. Quỷ nó ở trong miệng của ai? Cái người mà nói cái điều phạm thượng, cái người mà nói rằng là Chúa bởi quỷ mà trừ quỷ, thì chính cái người nói câu đó là bởi ma quỷ. Đó, quỷ nó ở trong miệng con người đó, ở trong tâm hồn con người đó, ở trong cái con người mà ganh tị, mà không chấp nhận quyền năng của Chúa. Thấy Chúa làm được mình không làm được, thấy dân chúng hoan hô lạ lùng, trong khi đó mình là thằng có chức có quyền, có tiền, có đủ mọi thứ, mà dân chúng nó không thèm nói năng gì, điên lên đổ vấy cho việc của Chúa là bởi ma quỷ đấy. Cho nên họ buộc tội Chúa là liên hệ với quỷ vương để không tin, không dĩ như gì Chúa dạy. Và họ không muốn toàn dân tin vào Chúa, vì nếu người dân mà tin vào Chúa thì họ mất quyền, mất thế lực và mất lợi nhuận vật chất. Chỉ vì như vậy thôi, thưa anh chị em, sao mà con người ta lại có thể dã tâm như vậy? Sao con người ta có thể ác tâm như vậy? Tôi nói thật, chứ nhiều khi con người với nhau mà mình nói gì nói cũng phải giữ lại một cái chỗ nào có một tí từ tâm một chút chứ, nói gì thì nói cũng phải còn cái lương tâm chứ, từ tâm lương tâm một chút. Tại sao mà cứ tức là nói, cứ tức là chửi, cứ tức là đổ vấy hết mọi chuyện tốt lành của Chúa, của người khác cho ma quỷ là sao? Thưa anh chị em, khi mình đổ cho người khác có quỷ thì chính mình là quỷ trong mình rồi. Nhớ nhá, nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Có làm vậy nữa không? Dạ. Ông vừa vậy là làm hay không làm? Phản ứng của Chúa Giêsu là sao? Chúa Giêsu có quay lại: này, tôi làm vậy có sai không mà ông dám nói tôi là bởi quỷ? Chúa có thèm chấp cái loại người như vậy không? Chúa có tranh cãi với những người đó không? Chúa cần đính chính với những người đó không? Chúa cần phân minh với người đó không? Chúa cần thanh minh thanh nga với những loại người như vậy không? Không thèm, không hề, không quan tâm gì đến những lời phê bình của họ. Chúa Giêsu tiếp tục: đường ta cứ đi, đường ta cứ đi, mặc ai nói ngã nói nghiêng, ta đây vẫn vững như kiềng ba chân. Chúa Giêsu đi khắp thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời, chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền, và làm ba việc như tôi đã nói với anh chị em. Thứ nhất là dạy dỗ để cho dân chúng biết đâu là sự thật, biết đâu là cái sai trái trong thế gian này. Thứ hai là rao giảng tin mừng, loan báo tin mừng, loan báo tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho con người, và chỉ cho con người biết là làm sao để có được hạnh phúc đời đời. Thứ nhất là dạy dỗ, thứ hai là loan báo, và thứ ba là chữa lành mọi vết thương thể xác cũng như tâm hồn. Mà để chữa lành được như vậy thì lương y như từ mẫu phải có tấm lòng như một người mẹ hiền với những người bệnh. Anh chị em đến đây, tôi chỉ có thể cầu nguyện cho anh chị em được, nếu mà tôi như là người mẹ thương những đứa con ốm đau bệnh hoạn tật nguyền của mình, như là một người chạy lòng thương đến đây, nói thật với anh chị em, thương lắm. Vì rất tiếc là không có chỗ cho anh chị em nằm, không có giường để anh chị em nghỉ, không có đầy đủ mọi cái phương tiện cho anh chị em, cho nên anh chị em phải chen chúc chật chội, nóng bức, thiếu thốn mọi phương tiện, xót xa lắm, thương lắm. Cho nên cố gắng xếp từng cái ghế, cố gắng xếp từng chỗ ngồi, kiếm từng cái chỗ nước cho anh chị em uống, từ chỗ nhà vệ sinh cho anh chị em đi, rồi cái chỗ để xem miễn phí cho anh chị em, thương lắm, làm hết sức. Và đặc biệt là với những người bệnh, chúng tôi có một khu vực dành riêng cho anh chị em ngồi ngay dưới chân đài Đức Mẹ bên kia. Đó là khu vực dành cho các bệnh nhân. Những chị em ngồi xa lăn, những người khuyết tật, những người bà mẹ mang thai, những bà mẹ có bé sơ sinh, những người đi lại khó khăn, chúng tôi dành riêng cái khu vực đó. Và xin mọi người, chúng ta phải ưu tiên số 1 cho những anh chị em đó. Đừng có ai chiếm ghế, đừng có ai chiếm chỗ của anh chị em. Mà khu vực chúng tôi đây là dành riêng cho những bệnh nhân, những người già, những người khuyết tật, những người có con thơ, nhưng mà mẹ mang thai. Đấy là khu vực dành riêng để cho anh chị em có một cái chỗ ngồi tương đối là mát, thoải mái, và có thể đi vệ sinh hay là đi những nhu cầu cần thiết cho anh chị em. Chúng tôi làm hết sức của mình và cầu nguyện cũng hết lòng hết sức để xin Chúa thương đến anh chị em, để xin Chúa cứu anh chị em, để xin Chúa chữa lành cho anh chị em. Vì chính Chúa đã làm công việc đó ngày xưa thì bây giờ chả lẽ Chúa không làm? Chúa còn làm không? Chắc không? Ai chắc chưa thầy? Vâng, Chúa ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai vẫn là một Chúa. Đức Giêsu hôm qua, hôm nay và mai sau vẫn chỉ là một Thiên Chúa. Một Thiên Chúa ngày xưa đã đi dạy dỗ, đã đi loan báo, đã đi chữa lành, thì Thiên Chúa ấy vẫn cứ tiếp tục làm công việc đó và mời gọi mỗi một người chúng ta làm công việc ấy, đặc biệt là các mục tử. Mà mục tử thì ít quá, cho nên Chúa mới bảo rằng hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt đến đi, vì lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít quá. Cho nên Chúa đi khắp nơi để loan báo tin mừng. Chúa thấy đám đông lầm than vất vả như người, như là đoàn chiên không người chăn, thì Chúa chạy lòng thương. Gặp người bệnh thì Chúa chữa lành, gặp người bị quỷ ám thì Chúa trừ quỷ. Người què thì được, tỏ lên, người què thì được, người câm thì được, người điếc thì được, người chết thì được. Đó là công việc của Chúa. Vậy mà những người Pharisêu, những người có chức có quyền lại vu oan giáng họa cho Chúa, cho rằng Chúa dựa vào thấy quỷ vương mà trừ quỷ. Đó là một xúc phạm đến Chúa và xúc phạm đến Chúa Thánh Thần. Họ không có lòng nhân ái mà còn chà đạp lên sự thật, không thương cái người được chữa lành thì thôi, mà còn nói sai sự thật là Chúa nhờ bàn tay của quỷ mà trừ quỷ. Không có lòng nhân ái mà cũng không tôn trọng sự thật. Nhưng Chúa chẳng chấp nhất gì những người như thế, không đôi co, không tranh cãi, không hơn thua, không có biện mình gì cả, nói kệ nó, việc ta làm thì ta cứ làm. Cho nên tâm hồn của người mục tử cao thượng, tâm hồn của người mục tử hết lòng với đàn chiên, tâm hồn của người mục tử đi tìm những con chiên lạc phải là như vậy. Và chạy lòng thương là gì thưa anh chị em? Chạy lòng thương là nhói đau ở cái chỗ sâu bên trong ruột gan của mình. Chạy lòng thương là nhói đau ở cái chỗ sâu bên trong của ruột gan của mình. Thấy thì thương, thấy thì, đó lên, thấy thì thương. anh chị em có lòng thương xót cũng vậy, đến đi ở đâu cũng vậy, thấy người nghèo thì thấy người đau bệnh thì Giê-xu thương bé vậy, không dám nói lên nào, thấy người bệnh thì giơ cao cái quạt lên, thấy người đau ốm thì thấy người già cả thì thấy người phụ nữ mang thai thì thấy người khuyết tật thì thấy người không nhà không cửa thì và thấy người tội lỗi thì càng. Đấy là con cái của Chúa. Người ta nhận biết anh em là môn đệ của thầy là anh em có lòng yêu thương nhau, biết trách lòng thương những người khác như Chúa. Mà ta trách lòng thương người khác thì Chúa cũng trách lòng thương ta. Không có mất gì đâu thưa anh chị em. Và thưa anh chị em, chính vì Chúa thấy người ta rơi vào cảnh lầm than vất vưởng vậy mà Chúa thương. Và Chúa không đau xót về chuyện bệnh tật thân xác của đám đông cho nhiều bằng là Ngài quan tâm đến nhu cầu tâm linh của con người. Ở đây cũng thế, anh chị bên đây không chỉ cầu xin Chúa chữa bệnh thân xác, ung thư rồi đau bụng, đau chân, đau gan, đau tay, đau tim và vân vân. Cái đó đối với Chúa không khó, một lời thì mọi sự đều được lành. Nhưng cái điều quan trọng là Chúa tha thiết mời gọi anh chị em là để cho Chúa chữa lành bệnh tâm linh của anh chị em, bệnh tâm hồn của anh chị em, cái bệnh sơ cứng, cái đó mà anh chị em không muốn, Chúa không thể nào chữa được. Anh chị em không khao khát, Chúa không chữa được cho anh chị em. Phải có lòng khao khát, phải có lòng tha thiết, phải có lòng muốn xin Chúa chữa cho con. Mà muốn xin Chúa chữa thì phải nhận biết mình là ai, nhận biết mình là người bệnh. Có những người không nhận mình là bệnh thì làm sao mà người ta chữa được. Những người bệnh tâm thần có bao giờ nói họ nhận bệnh là họ tâm thần không? Không. Những người say có bao giờ nhận họ là say không? Tao đâu có say đâu mà mày nói tao say, mới có lý là say gì mày. Có bao giờ nhận là say không? Không. Cũng giống như là người bệnh tâm thần chả bao nhận mình bệnh là bệnh tâm thần cả. Tao tỉnh mà mày sao mày bảo tao bị tâm thần mày? Tao này, tao là vua mà mày nói tao sao vậy mày? Có tâm thần không? Ông cứ xưng ông là vua mà ông cứ bảo ông không bị tâm thần, thế mới hay chứ. Cho nên là những người bệnh mà không nhận mình bệnh thì chả có thuốc nào chữa được. Bệnh tâm linh, bệnh khô cứng, bệnh mà không tin, mà cứ bảo rằng mình tin, rồi cứ bảo rằng mình thế này. Bệnh không biết mà cứ tưởng mình biết, bệnh không hiểu mà cứ tưởng mình hiểu, bệnh không có khỏe mà cứ cho rằng mình khỏe. Cái đó phải nhận biết mình bệnh thì Chúa mới ra tay mà chữa. Và cuối cùng thưa anh chị em, Chúa mời gọi chúng ta đừng vì những dư luận thành kiến làm cho chúng ta nản lòng. Khi chúng ta làm việc thiện, khi chúng ta làm việc tốt, khi chúng ta cứu đời giúp người mà bị người ta chê trách, người ta hiểu lầm, người ta chê bai, thì hãy quảng đại mà tha thứ cho những người đó. Hãy tiếp tục mạnh dạn mà ra đi loan báo tin mừng. Vì chúng ta biết rằng ta làm không phải là sức của ta, nhưng là có ơn của Chúa, và ơn của Chúa thì làm việc với ta. Cho nên lời Chúa bảo rằng hãy làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí. Hãy làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí. Ai nói gì thì kệ họ, không có phải bận tâm gì cả. Việc tốt ta làm thì cứ làm, xe lăn ta tặng thì người nghèo đến xin thì ta, người bệnh đến cầu nguyện thì ta cứ cứu, cứ cầu, cứ xin, cứ nguyện. Còn ai muốn nói gì là chuyện của họ, và họ phải chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa về những lời nói, về những nhận xét, về những phán đoán của họ. Con tên là gì?
Dạ con tên là Khôi, Quỳnh Khôi.
Khôi bao, ông Khôi bao nhiêu tuổi?
Dạ 53.
53. Ông ở đâu?
Dạ Quảng Nam.
Và ông bị bệnh gì?
Dạ bị đứng liệt xuống.
Vâng, bị bao nhiêu năm rồi?
Dạ 25 năm.
Bao nhiêu năm?
25 năm.
25 năm. Chúng ta nhìn ông, anh nghĩ là ông bị liệt không? Thế à? Nè, chân tay này, coi là tay gần khỏe này, chân này, nhìn cũng còn lành, đâu có teo tóp gì đâu. Ai mà biết được 25 năm 53 tuổi, 25 năm mà bị liệt như vậy là hết nửa đời người, mà bây giờ mới có được chiếc xe lăn để mà đi. Chúng ta thấy còn rất nhiều mảnh đời đang cần chúng ta. Hãy ra đi để loan báo tin mừng, không chỉ bằng lời nói mà bằng việc làm cụ thể. Đây là chiếc xe lăn xin được gửi tặng cho ông. Xin lỗi cho hỏi thăm một chút là ông thuộc đạo nào?
Dạ, ngồi đạo. Ngồi đạo.
Không có đạo nào hết. Chúng ta một trọng hay cho những người không đạo nào hết. Chú có thương không? Vâng, chú càng thương những người họ không biết gì. Vì họ không biết cho nên trách nhiệm của tôi, của anh chị em là phải cho họ biết. Để nếu mà ông có về trước mặt chú ông bảo con không biết đạo nào hết, con có biết ta là ai không? Con không biết. Sao không biết? Không ai nói cho con biết. Cha Long có nói không? Không thấy ông Cha Long nói gì cả. Cha Long ra đây. Nằm xuống mấy rồi? 10 rồi, vì cái tội không chịu loan báo lòng thương xót Chúa cho những người khác. Suốt ngày Cha Long làm cái gì? Dạ con ăn. Làm gì này? Con nhậu. Gì nữa? Con chơi. Gì nữa? Con ngủ. Gì nữa? Con đếm tiền. À chết chắc Cha Long. Rồi xin được gửi tặng ông cái máy loan truyền lòng Chúa thương xót cho ông nha. Xin Chúa chúc lành cho ông và xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em chúng ta. Hãy mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng. Lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì ít, hãy cần khoản nay xin Chúa sai thợ gặt đến. Và mỗi người chúng ta cộng tác với Chúa bằng cách đi cũng loan báo và làm chứng cho tin mừng lòng thương xót của Chúa ở khắp mọi nơi. Amen. Mời anh chị em cùng với cả đoàn chúng ta hát bài ca dâng lễ. Mời anh chị em ngồi xuống.